À, bữa nay đó tôi tiếp tục nói về cái hạnh phúc 38 hạnh phúc mà quý vị được học tới hạnh phúc. Bữa nay là thứ 28 rồi. Từng qua quý vị học cái hạnh phúc 27, như vậy đó chúng ta còn 11 cái hạnh phúc nữa là có lẽ hoàn hảo được cái 38 hạnh phúc. Cái hạnh phúc 28 này Đức Phật dạy về cái nết hạnh người dễ dạy. Cái nết hạnh của người mà dễ dạy, tiếng Phạn, tiếng Bali của Ấn Độ là Sovacha Sata. Sovacha Sata là nói về người dễ dạy. Tại sao Đức Phật dạy người dễ dạy? Sự thật chúng ta đó là người khó dạy nhất đó. Thành ra Đức Phật có dạy cái pháp này, chúng ta phải làm sao cho thành người dễ dạy, đừng có làm người khó dạy. Quý vị nghe hiểu được chứ? Nha? Dễ hiểu lắm. Cái nói thành người dễ dạy đó, chúng ta sẽ học 3 điểm như sau đây. Một, chúng ta phải biết hạng người dễ dạy. Một là phải biết cái hạng, cái người, hạng người nào mà kêu bằng hạng người dễ dạy. Hai là cái phương pháp hành cho ra người dễ dạy. Chúng ta biết cái hạng người dễ dạy, chúng ta phải học cái phương pháp mà để chúng ta hành cho thành ra người dễ dạy. Điều thứ ba, hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy. Khi mà chúng ta làm sao cho có hạnh phúc mà nó sanh lên do cái sự dễ dạy của mình. Như vậy ba điều chúng ta sẽ tiếp tục học là hạng người dễ dạy, hai là phương pháp hành cho ra người dễ dạy, ba là cái hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy. Hạng người dễ dạy đó, Đức Phật nói là hạng người có tánh cách khi có người dạy đều hay lẽ phải, nhắc nhở, không tỏ vẻ buồn giận hay làm như không nghe, trái lại tỏ vẻ hết lòng biết ơn người chỉ bảo lỗi của mình. Là cái người dễ dạy đó, Đức Phật nói là cái người phải có tánh cách khi có người ta dạy đều hay lẽ phải, nhắc nhở gì mình đó, mình tỏ vẻ, đừng có tỏ vẻ buồn giận, bởi vì ta nhắc nhở đều hay lẽ phải thì mình phải tỏ vẻ vui, không nên tỏ vẻ buồn giận, không nên tỏ vẻ làm như không muốn nghe. Trái lại Đức Phật nó phải tỏ vẻ hết lòng biết ơn cái người chỉ bảo lỗi của mình đó. Cái đó là cái hạng người dễ dạy. Đức Phật muốn nói người đời á, không ai tránh khỏi sự lỗi lầm. Ở đời là không ai tránh khỏi, ai cũng có lỗi hết. Mà may có người nhắc nhở thì nên ráng ăn năn hối cải, thấy không? Mới mong được an vui. Mình ở đời ai cũng có lỗi lầm, không có ai mà không có lỗi lầm. Mà khi lỗi lầm có người ta nhắc nhở thì mình ráng ăn năn hối cải mới được cái sự vui. Các bậc trí thức á, nói về người dễ dạy như vậy. Cái người mà có trí thức á, ngài nói người dễ dạy là người dễ dạy là người có một bảo vật để nương nhờ. Và mình mà dễ dạy là mình như có một cái món quý á, cái bảo vật để nương nhờ. Nếu mình mà cái người dễ dạy thì mình có cái bảo vật đó. Thế mình nói tới vậy đó. Đức Phật có dạy trong bài kinh Sathama Sutra. Bài kinh mà Đức Phật nói gì dễ dạy đó, cái bộ Sathama Sutra đó. Trong bộ kinh Aguttara Nikaya, trong cái bộ kinh đó Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói với các thầy tu á, này các thầy tỳ khưu, các thầy nên dễ dạy, có nhẫn nại, vui lòng dân giữ lời chỉ dạy. Hạnh này là hạnh mà các thầy nương nhờ. Trong lúc đã phạm vào điều quấy, bị người chỉ trích, không bao giờ buồn. Hơn nữa nếu làm phải mà có người chỉ trích cũng không cãi lại. Như thế mới hoàn toàn là người dễ dạy. Đức Phật nói với thầy tu vậy đó, quý vị nghe không? Đức Phật nói người thầy tu đó phải có nhẫn nại, vui lòng dân giữ cái lời ta dạy bảo. Mà Đức Phật còn nói đó, khi làm quấy đó người ta chỉ trích không buồn, mà khi làm phải đó, có khi mình làm phải người ta hiểu lầm, người ta chỉ trích, Đức Phật nói cũng không cãi. Quý vị có làm được cái đó không? Cái làm phải mà người ta chỉ trích đó, chắc là cãi rồi. Đức Phật thì dạy nói làm phải mà người ta nói mình làm không đúng cũng không cho cãi. Hiểu được cái đó không? Đức Phật dạy tới vậy, quý vị làm sao làm được cái đó, nó mới hay đó. Làm giấy người ta dạy thì thôi, nói người ta đành. Mà làm phải rồi có khi người ta hiểu lầm, có nhiều người ta không hiểu được á, người ta nói mình làm quấy, Đức Phật cũng kêu đừng có cãi. Đó, cái đó mới là dễ dạy. Người dễ dạy có hai hạng, một hạng đáng khen và một hạng đáng chê. Đó, trong kinh nó nói cái người dễ dạy có hai hạng, mà một hạng thì đáng khen, một hạng đáng chê. Tại sao mà dễ dạy còn nói đáng chê? Sao nói đáng khen đó là quý vị sẽ nghe kinh nói như vậy. Tại sao dễ dạy mà đáng chê? Đức Phật nói à, cái này Đức Phật nói: này các thầy tỳ khưu, vị tỳ khưu nào là người dễ dạy, có tính dễ dạy vì lẽ là được lợi lộc như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc uống là tứ vật dụng, Như Lai không gọi vị ấy là người dễ dạy. Đó, Đức Phật nói ông thầy tỳ khưu, nói ông thầy tỳ khưu đó ông làm ra dễ dạy là vì ông muốn người ta cúng dường, muốn người ta đem vật thực lại cho, muốn người ta đem y phục lại cho, muốn người ta đem thuốc men cho uống, muốn người ta cách ăn cách cấp cho ở, làm bộ dễ dạy vậy. Như Lai không gọi là dễ dạy, cái đó đáng chê, làm bộ mà, hiểu không? Bởi vậy Đức Phật muốn ngụ ý là bằng cái áo vàng vậy đó cho quý vị thấy, mà sự thật á không phải vậy đâu à. Đó, tôi nói chắn quý vị à, thành ra Đức Phật nói Như Lai không gọi vị ấy là người dễ dạy, vì nếu các vị ấy không được y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc uống thì sẽ không dễ dạy. Nếu mà không đem đồ lại cho vị ấy, vị ấy không thành dễ dạy. Dễ dạy là muốn làm cho quý vị thấy dễ dạy để quý vị cúng. Nói rõ vậy Đức Phật nói. Thành ra đó, ý của Đức Phật đó là người làm bộ dâng lời, làm bộ dễ dạy để kẻ khác thương cho đồ, chứ không thật tâm hành theo dễ dạy. Quý vị hiểu không? Thành ra làm dễ dạy đó đáng chê là vậy đó. Nè, Đức Phật nói tiếp nè: này các thầy tỳ khưu, các thầy tỳ khưu nào không vì lẽ được lợi lộc cúng dường, nhưng vì lẽ đạo mà dễ dạy, Như Lai mới gọi là người có tấm dễ dạy. Đó, Đức Phật khen, nói với mấy thầy tỳ khưu, nói thầy tỳ khưu nào mà không vì lẽ được lợi lộc, lợi lộc là người ta cho không cho tôi kệ, nhưng vì đạo mà dễ dạy, các vị tu mà vì đạo dễ dạy á, là Đức Phật khen mới là người dễ dạy chân thực. Thấy không, Đức Phật nói với thầy tu, vì tôi nói cái khúc sau này Đức Phật dạy tu nhiều lắm. Vậy các thầy tỳ khưu nên nhớ rằng, Đức Phật nói chúng ta chỉ cúng dường là sự hành đạo cho pháp bảo, kính trọng pháp làm ra người dễ dạy, chứ không phải vì lợi lộc mà dâng lời làm như người dễ dạy. Đức Phật dặn mấy ông thầy Thích Gia đã nói chúng ta là mấy vị thầy tu cúng dường là sự hành đạo, cúng dường là hành đạo, Đức Phật nói, thấy không? Chứ không phải vì lợi lộc, không phải vì lợi lộc để người ta cúng dường mà dâng, mà làm theo, mà là dễ dạy. Người hết lòng cung kính giáo pháp, không ỷ mình giàu có, sang trọng, quyền chức, niên cao, kỹ trưởng mà dễ dạy, những người ấy gọi là người biết hành theo pháp giải thoát. Đó, Đức Phật nói, cái người đó không có ỷ nói mình giàu có, không ỷ mình sang trọng, không ỷ mình có quyền chức, không ỷ nói mình tuổi lớn, mà làm dễ dạy. Những người đó là biết hành theo pháp giải thoát. Thành ra đó, cái dễ dạy đó nó quan trọng trong cái đường tu như vậy đó. Đức Phật dạy tới mình làm phải rồi mà người ta nói mình quấy, Đức Phật kêu đừng trả lời đó. Cái đó thì hơi khó rồi, thấy không? Mà quý vị phải ráng học. Mình làm quấy người ta nhắc nhở, Đức Phật kêu phải nghe, phải biết ơn người ta nữa, đừng có giận. Mà mình làm phải người ta chê, Đức Phật nói đừng trả lời đó. Quý vị học được không? Ta nói vậy nó dễ dạy vậy đó. Bây giờ có một cái tích, mà cái tích này cũng vắn tắt, mà nói về ngài Radha. Ngài Radha hôm trước tôi có nói cái tích cho quý vị nghe đó, là một vị Bà La Môn, rồi khi mà cúng dường cho Đức Xá Lợi Phất một giá tôm, quý vị có nhớ không? Ông mà cúng dường Đức Xá Lợi Phất một giá tôm đó, đó, rồi sau này ông già ông muốn đi tu đó, đó. Rồi Đức Xá Lợi Phất mới tu cho, mới biết ơn, nhớ ơn. Mà Đức Xá Lợi Phất đi khất thực không có cơm ăn, rồi ổng cúng một giá tôm. Đức Xá Lợi Phất nhớ cái ơn đó, vì ổng già rồi ổng muốn đi tu, nó cũng khó, khi già thì đau yếu nhiều. Đức Xá Lợi Phất xin Đức Phật cho tu đó. À, có cái tích của ông Radha đó, khi tu rồi đó, bây giờ nói. Ngài Radha trước kia là Bà La Môn như tôi nói đó, nhưng sau xuất gia theo Phật, nhưng vì già không đủ trí nhớ hành phạm hạnh, vì ông già quá rồi, ông không đủ cái trí nhớ để hành cái phạm hạnh. Phạm hạnh là những cái hạnh mà Đức Phật dạy đó. Vì ông già nên thường nghĩ đời sống thừa của ông còn rất ít, đời sống thừa là cái giờ mà còn sống nó ít quá rồi, ông thấy ông già rồi, ông nghĩ vậy. Nên ông cố hết sức hành và dâng lời dạy bảo của Đại Đức Xá Lợi Phất, ông hết sức làm theo cái lời nào Đức Xá Lợi Phất dạy ông ha. Nên có mấy tháng sau ông đắc được quả A-la-hán. Ông dễ dạy đó, cái đó là ông dễ dạy đó, bởi vì ông lớn tuổi rồi, ông đi tu mà Đức Xá Lợi Phất nhỏ tuổi hơn ông tu cho ông, mà Đức Xá Lợi Phất là vị thánh dạy ông nghe lời, ông biết cái thời gian của ông nó dẫn, ông dán tu theo cái lời Đức Xá Lợi Phất dạy, ông đạt được A La Hán. Rồi có bữa đó ngài Xá Lợi Phất đó mới dẫn ngài Ra Đa đó đi về đảnh lễ Đức Phật ha, đi về lại Phật á. Lâu lâu thì các thầy cũng về để mà lại Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất, nói: Xá Lợi Phất, đệ tử của thầy có dễ dạy không? À, hỏi Xá Lợi Phất, nói đệ tử là ông, là ông già, ông Ra Đa đó. À, Đức Xá Lợi Phất mới bạch Đức Thế Tôn, thầy Ra Đa thật là dễ dạy.